This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường có phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live để sẵn sàng hầu chuyện với quý vị trong cái chương trình Kinh tế thị trường bên tách cà phê sữa nóng, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh, phải buổi sáng nào phải có ly cà phê, mình mới tỉnh táo được không anh?
Nhưng mà
quen rồi.
Yeah, nhưng mà thường giống như bạn nói, mình uống cà phê sữa bình thường thôi. Không có cà phê sữa đá, ở ngoài Việt Nam thì uống cà phê sữa đá, không biết là quý vị có đồng ý hay không. Còn bên này mà tính thấy uống cà phê sữa mà sữa bình thường, tức là sữa nó nóng, nó ấm, thì giống như Tiến Dũng đang ngồi uống thì chắc có lẽ là thú vị nhất. Tại vì chúng ta ít khi nào mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ngồi uống, hoặc là nếu mà có ra ngoài ngồi uống thì thời tiết cũng phải là mát mẻ thì mình mới uống được, phải không Tiến Dũng?
Đúng rồi, rồi. Ở Sài Gòn hay Việt Nam thì chúng ta ra đường hay trong nhà cũng nóng, uống cà phê sữa đá thì nó hấp dẫn hơn. Còn bên đây mặc dầu ở ngoài 95, 98 độ nhưng mà ở trong nhà vẫn lạnh ngắt nên mình uống cà phê sữa nóng là hấp dẫn nhất với Hoàng Tính.
Đúng vậy, chính xác.
Nhưng mà hôm nay thấy lạ là Hoàng Tính không có hỏi tôi Dũng khỏe không, mà hôm nay lại mệt mà anh hỏi tôi khỏe không.
Tất nhiên chứng tỏ là cho quý vị đồng hương biết là hai anh em mình rất là khỏe. Khỏe mới ngồi uống cà phê sữa đá chứ không?
Cảm ơn Hoàng Tính. Và giờ thì Tiến Dũng xin phép chắc gửi những tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó thì những món tin về kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là một số thế giới. Phải nói rằng thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay mở cửa ra thì những con số rất là tốt đẹp, thưa quý vị. Dow Jones thì lên được 72 điểm, con số hiện tại là 18.192 điểm. Nasdaq thì lên 11 điểm, con số hiện tại là 5.246 điểm. S&P 500 thì lên được 5 điểm rưỡi, con số hiện tại là 2.144 điểm. T-Note 15 là 1.67%. Dầu thô thì giảm khoảng 41 xu, một thùng dầu thô là 43 đồng 46 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm rất là nhẹ, một ao vàng 1.317 đồng chẳng, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định do 30 năm thì ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi cao nhất là 3.44%. Lãi suất cố định do 15 năm thì ngày hôm nay là 2.68%, tuần rồi cao nhất là 2.73%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.280 đồng, bán ra là 22.340 đồng. Vàng thì mua vào là 36.120.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.190.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin có liên quan đến công ăn việc làm. Đặc biệt ngày hôm qua thì Kohl, một cái cửa hàng bán lẻ về mọi thứ, nhưng mà đặc biệt về thời trang, thì họ cũng đưa ra một thông tin họ sẽ mướn khoảng 69 người vào cái mùa lễ sắp tới đây. Mặc dầu trong cái lĩnh vực về quần áo, thời trang, cái thứ việc thì khỏi riêng về Kohl, nhưng mà cũng có Macy, rồi Target cũng có nữa, rồi chúng ta cũng có nhiều nơi khác. Nhưng mà theo như con số đưa ra đó, chẳng hạn như là những cái retail khác thì chưa nói, nhưng mà Target họ cũng có thể mướn khoảng 70.000 người cho cái mùa lễ sắp tới đây. Nhưng mà có điều người ta nói rằng mặc dầu Kohl, cái sự bán hàng của họ cũng rất là chậm, không có gì hấp dẫn hết, nhưng mà họ vẫn mướn vào 69.000 người. Trong khi đó thì Target cũng vậy nữa, mướn vào 70.000 người thì 3 năm trước đây, bây giờ cũng vẫn là như vậy. Tức là chứng tỏ cái mực thước đo về cái activity, tức là về cái hoạt động của những cái cửa tiệm này hình như là không có sự khả quan lắm, cái thưa quý vị. Trong khi đó thì Kmart, những ngày qua thì họ cứ mập mờ không biết rằng đóng bao nhiêu tiệm hay là đóng hết, đóng chừa bao nhiêu. Rồi Shear cũng vậy nữa, nhưng mà chiều hôm qua thì người đứng đầu của công ty này cũng ra nói rằng cuối cùng họ sẽ đóng tất cả những cái Kmart trên khoảng 28 tiểu bang, là khoảng 64 cửa tiệm, mà trong đó Texas, tiểu bang Texas, trước đây thì dùng nghĩ là không có Kmart, nhưng mà thật sự ra ở Kmart thì Texas chúng ta có 3 tiệm, cái thưa vị. Những thành phố này như ở rất là xa, như hạn như là ở El Paso cũng có, thì họ đóng 3 cửa tiệm ở trong Texas. Kmart thì một thời gian dài gọi như là hụp lặng thì bây giờ họ lại lặng luôn rồi. Phải nói rằng cái hàng ngàn người sẽ thất nghiệp trong những ngày sắp tới đây, và cái ngày 22 tháng 9 này họ bắt đầu sẽ để cái bảng là closing, store closing, và họ cho biết rằng sẽ họ close những cửa tiệm này, sẽ bán và đóng cửa trước cái ngày Christmas. Không phải chỉ riêng đứng ở 64 cửa tiệm của Kmart không, nhưng mà Shear cũng đóng cửa 10 cửa tiệm nữa, thưa vị. Và tiêu dùng coi thì ở trong Texas thì không có cửa tiệm nào của Shear đóng hết, nhưng mà những tiểu bang khác, đặc biệt ở vùng Đông Bắc thì rất là nhiều. Và trong cái cửa Shear này thì đóng 10 tiệm, trong khi đó thì Kmart thì đóng 68 tiệm. Nhưng mà trước đó thì họ chỉ nói là Kmart có thể đóng 50 tiệm và kể cả Shear, nhưng bây giờ thì con số này lên đến khoảng 68 cái cửa tiệm, trong đó là có vừa Kmart và vừa Shear nữa, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà thường dùng cái sản phẩm của Kellogg, và đặc biệt cái Eagle này, waffle đó, thưa quý vị, thì có cái waffle mà chúng ta đem về rồi bỏ máy nướng, rồi bỏ cái syrup lên ăn đó. Thì hôm nay cái Kellogg Company cũng recall khoảng 10.000 case về cái Eagle Nutri-Grain. Nói vị nào có mua, lỡ mua thì chúng ta có thể đem ra tiệm trả lại để lấy tiền, hoặc là chúng ta lỡ ăn một hai miếng thì dục luôn, vì nó có nhiễm cái khuẩn Listeria. Sau khi mà kiểm nghiệm lại đó, và cái gọi là cái trụ sở chính hay là cái hãng nó nằm ở bên Battle Creek ở Michigan, thì họ nói là possible nó có nhiễm cái con vi khuẩn Listeria. Và họ nói rằng mặc dầu chưa có một cái người nào report là bị bệnh hay là bị nhiễm con này hết, nhưng đã có mầm móng trong những cái lương thực, những cái thức ăn, những cái hộp đồ lạnh này. Quý vị nào đã có lỡ mua rồi thì chúng ta có thể trả lại hoặc là bỏ đi, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin thật là không vui cho những cái cửa hàng gọi là restaurant, tức là nhà hàng. Một cái thông tin mới nhất của NPD, tức là những cái, đây là một cái công ty chuyên môn khảo sát về cái về nhà hàng, cái thưa vị, đặc biệt về nhà hàng, thì họ cho biết rằng họ tính đến ngày Spring năm 2016 luôn, tức là sắp tới vừa rồi đó, thì họ nói rằng từ cái ngày, từ lúc đó cho đến nay, total những cái nhà hàng ở US, ở Mỹ đó, là có khoảng 621.301 cái unit. Nhưng mà họ cho biết rằng nó đã giảm đến 1%. Con số hiện tại trước đây đó là 632.572 cái cửa tiệm. Từ lớn nhỏ thì rõ ràng con số này giảm đến 8.271 cửa tiệm. Đây là cái con số thật là không tốt. Họ nói là theo những cái restaurant chains, tức là những cái dãy thức ăn nhanh hay là những cái dãy mà franchise đó, thì con số này nó cũng giảm đến 3%. Trước đây thì nó có khoảng là 340.778 cửa tiệm, thì bây giờ nó còn có 331.469 cửa tiệm, tức là giảm đến 9.309 cửa tiệm. Tức là cửa hàng nho nhỏ, hay là gọi là những cái gia đình own, những cái gia đình family nhà hàng, hàng như tiệm bánh mì, tiệm bánh, rồi tiệm kem, tiệm phở, tiệm bún, vân vân, thì nó tổng số của nó là khoảng 632.502 trước đây, năm ngoái, thì bây giờ còn ở 624.301, tức là giảm khoảng 8.211, vân vân. Thì rõ ràng họ cũng đang phân vân, không biết lý do tại sao mà nhiều cửa tiệm nó lại đóng cửa như vậy. Nhưng mà bây giờ thì họ cũng cho biết rằng những cái lý do mà họ đưa ra thì Dũng thấy nó không có chính xác lắm. Chính họ cũng nói vậy, nhưng mà thật sự nếu mà đóng cửa nhà hàng ăn mà đóng cửa nhiều như vậy, thực sự không có gọi là thú vị lắm. Nhưng mà một cái điều Dũng nghĩ rằng người Mỹ hình như là từ từ lười đi ăn thì phải. Mặc dù ăn thì họ có tiền đó, nhưng mà bây giờ thấy mọi thứ đều delivery. Ngay cả quý vị nào muốn ăn nhà hàng, mà đặc biệt ở bên vùng Đông Bắc đó, quý vị muốn ăn nhà hàng, chúng ta không cần phải ra cửa tiệm nữa, bảo đảm đồ ăn đem đến tận nhà vẫn còn nóng. Chỉ cần qua cái website của Amazon, một tiếng đồng hồ mà chúng ta có cái Prime là 99 đồng cho một năm đó, bảo đảm cái thức ăn nó sẽ đem đến tận nhà quý vị, miễn phí, dưới điều kiện chúng ta nhớ trả tiền tip. Đó là cái lý do tại sao mà người Mỹ ngày hôm nay họ lười. Theo cái khảo sát, nhiều người thì thấy rằng đem đồ ăn đến tận nhà thì họ sẽ mua, nhưng mà bước ra cửa tiệm thì hình như là họ cũng hơi bị lười. Có thể là xe bị kẹt nhiều quá hay sao, không biết, nhưng mà chắc chắn người Mỹ càng ngày càng lười, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến xăng. Quý vị gần đây thì cũng nghe cái đường ống xăng mà dẫn từ Houston chạy qua bên thành tiểu bang Alabama thì đã bị bể. Cái điều mà tôi cũng thấy hơi buồn là nó đã bể, nó vỡ cái ống này, nó đã thất thoát ra nó khoảng 250.000 gallon. Lúc đó họ mới bắt đầu khám phá rằng cái đường ống bị bể, 250.000 gallon xăng không phải ít, cái thưa vị. Và ngay thời điểm này đó thì nhiều tiểu bang thiếu hụt xăng, ngay cả đổ premium đó, cũng sắp hàng một hàng dài để mà chờ đổ vì xăng nó bị cạn kiệt. Cái đường ống từ Houston dẫn qua bên tiểu bang Alabama và xăng đã lên từ khoảng 13 đến 21 cent cho một gallon. Như những tiểu bang sau đây như Alabama, Georgia, North Carolina, rồi South Carolina, Tennessee, Virginia, v.v. đã bị thiếu xăng rất là nhiều, và estimate theo con số mà họ của Bộ Năng lượng đưa ra thì khoảng 50 triệu người ở vùng East Coast hiện tại bây giờ đang thiếu xăng trầm trọng, cái thưa vị. Quý vị nào có cơ hội mà đi xe qua đó thì chắc chắn chúng ta phải trả xăng mắc hơn một chút xíu. Bản tin kế tiếp, đầu tin cuối cùng cũng liên quan đến xăng. Quý vị nào là có thường một cái thói quen mà đổ xăng mà gọi là premium đó, thì chúng ta nên nghe bản tin này. Theo như cái AAA đưa ra đó, là người dân Hoa Kỳ mỗi năm quăng ra cửa sổ 2 tỷ đô la về tiền xăng. Theo như con số đưa ra là 70% những chiếc xe ở Hoa Kỳ đó, 70% vehicle trong Hoa Kỳ, tức là không hạn chế là xe ở bên Nhật, bên Đức, bên Pháp, bên Tây, bên nào không cần biết, nhưng mà ở trong Hoa Kỳ, những cái xe mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra đó, nó không có cần require là yêu cầu đổ xăng premium. Nhưng mà cái thói quen người ta là thích đổ xăng premium chạy cho nó sạch máy vân vân, nhưng mà cái engine nó design đó là nó không cần cái extra octane để mà làm cho cái xe nó chạy tốt hơn hay mạnh hơn, hay là chạy cái engine nó bền hơn. Thật sự nó không cần, vì họ nói rằng nếu mà đổ xăng premium thích xăng thì đổ thôi, nhưng mà thật sự là waste of money, tức là rất là phí tiền. Theo con số đưa ra là khoảng 16.500.000 người đang chạy những chiếc xe mà đổ xăng premium ở Hoa Kỳ theo cái AAA report đó, thì họ waste ít nhất là 2 tỷ mốt tiền cho mỗi năm như vậy. Trong khi đó thì không phải là không cần thiết, cái thú vị, tại vì có 16% người Mỹ hiện tại bây giờ đang chạy những xe thiệt là sang. Những cái xe đó phải require là chạy bằng xăng premium. Vì nếu không chạy premium thì nó sẽ damage cái vehicle đó, cái engine đó. Chẳng hạn như xe Bentley, hay là những chiếc xe sang trọng như là Lamborghini hay là Ferrari vân vân, thì chúng ta phải cần chạy xăng đặc biệt. Nhưng có những chiếc xe nhập từ nước ngoài vào Hoa Kỳ, hay là Hoa Kỳ, họ sẽ để là premium only, nhưng mà họ chỉ có là cái chữ họ để là recommend, chứ không phải là require là phải chạy cái xe cái xăng premium. Quý vị cũng đổ xăng regular bình thường không sao hết. Còn nếu mà trường hợp quý vị đi chiếc những chiếc Bentley hay là những chiếc Ferrari vân vân, thì chúng ta nên đổ xăng premium để giữ cái xe nó bền hơn. Còn ngoài ra, xe thường thường như Tiến Dũng, như anh Hoàng Tính thì đổ xăng regular được rồi, thưa quý vị. Trở lên Hoàng Tính.
Ủa vậy hả? Chứ không phải là Tiến Dũng đổ cái premium hả?
Thật sự ra đổ nước lạnh được, Tiến Dũng cũng đổ rồi.
Thưa quý vị, nhưng mà mình nói về cái xăng thì Hoàng Tính thấy cũng hơi nhức đầu, thưa quý vị. Mình nói mình đổ vậy, chứ mà thật sự ra nếu mà mình mà tính toán kỹ chút xíu nữa, bây giờ dù cho bạn có đi xe sang chút xíu đi, Bentley hoặc là Lamborghini, Ferrari đi, nếu mà mình tuyển chọn cây xăng thì mình đổ thì chắc có lẽ nó cũng rẻ hơn chút đỉnh. Nói chi đâu xa, ngay tại Dallas, Garland mình thôi cũng được nữa. Những cái khu vực mà quý vị mà ở gần cái Murphy thì quý vị thấy xăng rất là rẻ, có đồng 78, đồng 78 một gallon thôi, nhưng mà quý vị mà đi khoảng cỡ đầu 1-2 mai ra ngoài Fayetteville hay hoặc là quý vị đi đến xuống Garland chút xíu thôi, gần cái khoảng sai lò chút xíu thôi, quý vị thấy cái xăng là 1 đồng 87 rồi, chứ khoảng đồng 78 nữa. Có thể là cái đó cũng là một phần khi mà chúng ta mà chọn cái premium để chúng ta đổ, thì nếu mà chúng ta biết cái xăng là nó rẻ nó cũng đỡ hơn á, Tiến Dũng ha.
Thật sự ra anh Tính biết không, anh Hoàng Tính nói cái này thì Dũng mới thấy là người ta nói là nghèo gặp cái eo là đúng đó anh Hoàng Tính. Tiến Dũng không phải nói là Garland là thành phố nghèo, nhưng mà quý vị cứ để ý thử nha, đến một thành phố nào mà nó ít tốn tiền cho những người gọi là sống mà low cái income đó, thì chính phủ phải đổ tiền nhiều vào thì cái thuế nó sẽ tăng lên. Chẳng hạn như chúng ta đến thành phố, hạn như Murphy, anh Hoàng Tính nói đến Murphy thì thật sự là dân trung bình, trung lưu nhiều lắm. Mà nó được nằm trong cái thành phố mà đứng thấp của nước Mỹ về sống gọi là bình an, tốt, thành phố đẹp, thấp, thấp trong nước Mỹ nha anh. Cách đây khoảng 1 năm về trước hay là 2 năm này đó, Tiến Dũng nó làm ở tin này rồi, tức là Murphy nằm trong cái thành phố mà gọi là thấp của nước Mỹ. Vì thế cái xăng nó rẻ, vì cái tiền thuế của người ta đóng cũng ít nữa, không có bị gọi là nạn của xã hội nhiều. Vì thế chúng ta ở thành phố mà sang thì đổ lại xăng rẻ mà thành phố mà nhiều tệ nạn xăng lại mắc.
Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng không, khoảng cách giữa hai cái thành phố nó không có xa thôi quý vị, cũng như là Tiến Dũng phải không, giữa
Mộc Thị
đó lên như nọ mình thấy rồi đó phải không? Đúng vậy, rất là an nhàn thưa quý vị, nhưng mà hy vọng là cái nơi đó nó không có bị lười để cho bị sốc, như là người Mỹ là cái dân tộc mà nó lười trong cái tất cả mọi cái vấn đề, mặc dù là kinh tế phát triển đó, nhưng mà con người phải gọi là nhúc nhích kinh tế gì nữa cũng gọi điện thoại bắt lên này nọ để cho những người phục vụ họ đến họ phục vụ cho mình, thì cái đó cũng là một phần trong cái lời của người Mỹ cũng rất là hay quá Tí Dũng ha.
Dạ.
Thì Hoàng Tính thấy là như vậy thôi, giống như anh em của chúng ta làm những bản tin thì mình thấy càng ngày thì càng có những cái thiết bị, những cái hệ thống mà nó phục vụ, nó hỗ trợ cho con người của chúng ta. Thí dụ như là đã lâu lắm rồi Tí Dũng có đưa cho quý vị cái bản tin mà không biết có hay không, nhà mình nếu mà mai mốt mà có chưa, hay hoặc là có xài rồi trong nhà Tiến Dũng không chừng nữa, nhà mình mà thiếu cái gì nữa chỉ cần bấm nút cái thôi là có UPS nó sẽ chạy đem tới cho mình liền, phải không Tiến Dũng không?
Đã có lâu rồi anh, cả năm nay rồi, tức là Amazon sẽ gửi anh một cái bình, một cái nút mà nó synchronize, nó có cái hệ thống wifi.
Đó, nói là vậy biết vậy, nhưng mà mình nói là không biết Tiến Dũng, nhà Tiến Dũng có mấy cái nút rồi phải không?
Em có cái nút bấm vô là đài 1600 liền, chỉ có cái nút đó thôi.
Vâng, thưa quý vị, đó là những bản tin anh em chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Anh em chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.